Bài Pháp Thuyết Pháp Đúng Thời được viết bởi Thầy Ti Bu vào ngày 29 tháng 5 năm 2010. Vô thư xin được phép chuyển âm. Khi đau quá thì con người phản ứng theo bản năng của mình. Họ la lên: "Ai da!" Phiên âm lại là A-di-đà. Bình luận: "He, ông bà mình hết chê được ở cái chỗ này." Khi bàn về cái chỗ hay quá thì Tề Thiên nhảy nhót lung tung, gãi ngứa tùm lum bất kể đó là ở đâu. Nếu mà không có chuyện nghe pháp này mà Tề Thiên tự dưng làm như vậy thì đúng là đồ điên. Lu Bu thì dùng tiếng Đan Mạch lia chia, kèm theo những cái ôm hung thấm thiết, bá vai bá cổ, săn áo săn quần, la hét lung tung bất kể ngày đêm, trong nhà hay ngoài phố. Tôi còn nhớ như in cái cảnh bà dành săn tay áo và vung tay vung chân, chửi lên một tiếng rõ to và nói tiếp: "Bát Nhã hả? Để đó tao, nghe tao nói nè." Và thế là toàn là kinh nghiệm thực chứng từ ngay bản thân. Nghe xong, anh B với giọng Huế rất là trầm chen vào: "Giáo sư Anh Văn, ai mà chửi thề khi nghe Phật Pháp bao giờ, nhưng khi nghe ba danh nó đã quá, nên tôi phải nói là như vậy thì nó mới đúng." Và anh tiếp với râu ria, tóc tai dựng ngược cả lên vì thức đã qua đêm: "Đêm mờ hằng nội hay quá." Khi vào diệt thọ tưởng định lần đầu tiên, người mà nghiêm trang, cố cách nhất, ít nói nhất, có vẻ nghiêm nghị nhất, cô Vân, cô Ba Hột Nút, khi trình bày lại thì dùng câu: "Đêm mờ một mất một còn đó anh à." Và đó là lần đầu tiên, cũng như là lần cuối cùng mà có người đã được cái diễm phúc nghe được câu này. Nhưng ngược lại, khi phê bình nhau thì thẳng thắn và chân tình. Anh em thời đó không nể nang cái gì cả. Dĩ nhiên, Ti Bu là người bị anh em chĩa mũi dùi vào nhiều nhất. Chưa có ai đụng gì được Ti Bu vào chuyện tu hành, nhưng về chuyện trai gái thì có hai ba vụ. Nhưng ngay chuyện đầu tiên là Ti Bu đã có phương án giải quyết rồi. Chuyện rằng đi chữa bệnh cho thằng bạn cùng lớp, khi lành thì cả nhà bạn đó mới tính chuyện trả ơn. Nhà Ti Bu nghèo, mồng tơi cũng không có để mà rớt, nên hai chị em của gia đình đó đến nhà và bày trò làm bánh ngọt để mà ăn chơi. Tuần nào cũng tới nhà, bà xã thì thân thiện và cũng ưa hai chị em rất là xinh đẹp này, nên sinh hoạt rất là vui vẻ và chân tình. Ti Bu thì vui đâu chút đó, nên cũng vui vẻ tiếp khách, kể chuyện Tiếu Lâm. Cả nhà đang vui vẻ cười nói huyên thuyên thì có một bà chị hàng xóm đi ngang qua và nhìn từ ngoài hàng rào vào trong nhà. Sau đó thì Ti Bu nghe bà xã nói lại rằng: "Chị Tê nói là hai đứa đó nó cua anh nó." Nghe như vậy thì ngay ngày hôm sau là Ti Bu chấm dứt cái chuyện trả ơn này liền. Kế hoạch đối phó: chỉ cần bị một lần thôi thì Ti Bu đã ra một kế hoạch như sau. Thứ nhất, Chuyện gì mà Ti Bu gặp ngoài đường là ngay khi về nhà hoặc là ngày hôm sau, bà xã là người biết hết đầu tiên. Thứ hai, Ti Bu suy nghĩ như sau. Mình làm cái chuyện này là mưu cầu hạnh phúc cho chính mình và cho gia đình mình, rồi sau đó thì mới là người ngoài gia đình. Không phải đây là ích kỷ, nhưng là vì những người trong gia đình là những người gần mình nhất. Thứ ba, nếu vì lý do gì đó mà gia đình lộn xộn là Ti Bu ngưng ngay công việc đang làm liền, bất chấp mọi hậu quả. Vì tất cả sẽ là vô nghĩa khi mà Ti Bu đi làm mà cả gia đình lại giận hơn, khóc lóc, buồn bực. Thứ tư, chỉ có một điều cấm kỵ mà gia đình không được cản, đó là không cho Ti Bu làm chuyện cứu người. Chuyện này ai mà cản thì sẽ bị giật cùi chỏ hay là ăn đấm trước tiên. He he, viết tới đây thì lại chợt nhớ lại chuyện này, chuyện ma nhập ngay trong nhà nguyện trên Đà Lạt. Lý do là cha Dê ở đó, ngài tu hành hay quá. Hôm đó, bà xã ngồi ngay bên ngoài và Ti Bu lại ngồi phía trong, bằng ghế chật ních, nhà nguyện đông nghẹt giáo dân. Chưa có gì hết mà Ti Bu đã vụt đứng lên trước khi con quỷ nó nhập vào một cô nhan sắc rất là mặn mà. Con quỷ chạy nhanh như gió lên ngay bàn thờ, vừa chạy lên vừa hô to: Chúa Giê-xu là anh của ta, Chúa Giê-xu là anh của ta. Ngay lúc này mà bà xã lại thò cái đuôi ra để cản đệ thì đúng là hết thời. Không phải chỉ là cái tay mới biết điểm huyệt mà Ti Bu còn có thể dùng đầu gối để mà nhấn một cái là nàng bị tê cái chân liền. Thế là chuyện chữa quỷ xảy ra ngay ngoài nhà thờ. Chuyện ly kỳ y như là Tề Thiên Đại Thánh. Từ kinh nghiệm về chuyện trai gái này mà khi chữa bệnh cho người khác phái, nhất là lúc cảm nhận được bất cứ một sự yếu đuối nào từ phía Ti Bu hay là bên phía bệnh nhân, là Ti Bu dùng vũ khí tiến Đan Mạch liền. Đây là quỷ dược. Ai mà đã áp dụng loại quỷ dược này rồi thì mới biết nó thần diệu như thế nào. Khỏi nói, tất cả những đối tượng đều rụt voi lại hết. Từ ngoài nhìn vào thì thô lỗ, nhưng mà ngay lúc đó, thay vì dùng tiếng Đan Mạch mà lại xuống giọng xê thì đúng là dí lửa vào xăng. Thất bại sẽ là 100%, tất cả giới luật sẽ bị thiêu đốt ngay lập tức. Lý do họ đang là quỷ, rõ ràng là họ đang chơi bất kể quy luật mà mình còn nhỏ nhẹ này nọ, là chính mình sẽ ôm đầu máu là cái chắc. Y như là ăn cướp nó vào nhà và từ đó nó toan tính làm bậy, mà mình lại mời họ ngồi uống nước và sai bảo vợ con pha rượu cho uống nữa, thì không có gì là dại dột cho bằng. Thuyết pháp đúng thời là như vậy. Nên nhớ khi đứng trước con ma hay là con quỷ thì Đức Bổn Sư cũng gọi đó là ma hay là quỷ, chớ không có chuyện gọi là ma sơ sơ hay là quỷ con đáng yêu. Mà muốn trị thì có thần chú và ấn. Lại nhớ đến giai thoại thầy Milarepa khi đi đâu đó trong cơn bão tuyết ở trên núi, thì ngay cái khố cuối cùng cũng bị gió thổi bay đi mất. Cơ khổ, ngài lại mò ra được cái hang núi, và khi vào đó chưa nghỉ ngơi được bao nhiêu, thì có hai con quỷ nó hiện ra và gây sự. Hang của tao mà thằng nào vào đây phá rối vậy? Tôi đã ở đây lâu hơn mấy ông, vì phải đi ra ngoài nên tôi xin lỗi là đã làm mấy ông hiểu lầm là hang này vô chủ. Thôi thì đã tới được đây thì chúng ta cùng ở cho vui. Nhưng đã là quỷ thì làm gì mà có chuyện chia với sẻ. Ngài ngồi thiền thì nó xô đẩy ngài, ngài bị hất văng đi tứ phía, chẳng đặng dừng. Vậy là mấy chú chưa biết thế nào là lễ độ rồi. Thế là cuộc tử chiến xảy ra. Binh hiền mà một khi đã giữ lên rồi là kinh thiên động địa. Hai con quỷ biết đây là thứ dữ, xin thầy tha cho chúng con lỡ dại. Thì cũng đã trễ, chỉ còn nước biến mất trong nỗi kinh hoàng. Trích từ Đạo Tràng, Hoa Sen Trên Đá.